Đây là câu hỏi của người thứ 17. Bạch Thầy, con thường nghe Quý Hòa Thượng và Quý Thượng Tọa, Quý Thầy nói rằng, trong kinh nói người nào niệm Phật sẽ được rất nhiều công đức. Vậy xin Thầy chỉ dạy qua cho chúng con được hiểu công đức đó như thế nào. Đó, trong quán kinh có nói rằng người nào chí tâm tha thiết cung kính mà niệm Phật thì được 10 công đức lợi ích như sau. Tôi xin nhắc lại là phải chí tâm cung kính tha thiết mà niệm, chứ không phải là nói hời hợt mà niệm đâu. Đó, người nào mà chí tâm cung kính tha thiết niệm Phật một cách chân thành thì sẽ được 10 công đức lợi ích như sau đây. 1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm. Đức Phật A-di-đà phóng hào quang nhiếp họ. Chẳng hạn như Phật tử Diệu Quang mới đây thành tâm tha thiết niệm Phật thì đã được thấy hào quang ba màu mà tôi đã nói ở đoạn trên. 2. Là thường được 25 vị Đại Bồ Tát như Đức Quang Thế Âm thủ hộ. 3. Là ngày đêm thường được chư thiên cùng đại lực thần tướng ẩn hình ủng hộ. 4. Tất cả dạ xoa ác quỷ rắn độc quốc độc đều xa lánh không thể làm hại được mình. 5. Là không bị những tai nạn như là nước, lửa, đao, tên, súng, đạn, gông xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia cùng các thứ chết dữ. 6. Là những tội đã làm từ trước đến nay Thầy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc nữa. 7. Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành hoặc thấy sắc thân tốt đẹp của Phật A-di-đà. 8. Là tâm thường vui vẻ, nhan sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích. 9. Là mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính như là kính Phật. 10. Là khi mạng chung, tức là khi chết, tâm không có sợ hãi, chính niệm hiện ra được Tam Thánh Tây Phương. Tam Thánh đây tức là chỉ cho Đức Phật A-di-đà, Đức Quan Thế Âm và Đức Đại Thế Chí. Được Tam Thánh Tây Phương tiếp dẫn, sinh về tịnh độ, hưởng sự an vui không cùng. Trong kinh lại nói, người chí tâm niệm một câu A-di-đà Phật, tiêu diệt được tội nặng sinh tử trong 80 triệu kiếp. Và người chí tâm niệm một câu A-di-đà Phật, ánh sáng phát ra chung quanh mình 40 dặm, các loài ác ma đều xa lánh. Quý vị nhớ đây là lời của Đức Phật dạy trong kinh, chứ không phải là tôi đặt ra đâu. Cho nên ai thành tâm tha thiết thì sẽ được thấy như thế. Còn kẻ không thành tâm không tha thiết thì chẳng bao giờ tin lời Đức Phật dạy. Cũng như là tôi đã nói ở đoạn trên, cái người mù á, từ trong bụng mẹ mù ra thì không bao giờ họ tin có ánh sáng mặt trời. Nhưng ánh sáng mặt trời sự thực là vẫn có. Lời của Đức Phật nói ra không bao giờ sai dối. Đó là người nào tín tâm thì mới tin được. Còn những người không có tín tâm thì không bao giờ tin. Cũng như là người mù từ trong bụng mẹ thì không bao giờ tin có ánh sáng mặt trời vậy. Và người niệm Phật lại còn được 10 điều lợi ích trong hiện tại. Đây là do phái chân tông ở Nhật Bản theo các kinh điển Phật đã nói mà lập ra. 1. Là minh chứng hộ trì. Minh chứng là các đấng ở trong cõi u minh, mắt trần chúng ta không trông thấy, tức là các đấng như là Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Long Thần, Bát Bộ hộ trì cho người niệm Phật. 2. Là trí đức cụ túc, chí đức là những công đức tuyệt vời ở trong danh hiệu Phật. Người niệm Phật chỉ dùng một niệm kim cương tín tâm mà phát huy ra được hết mọi công đức ấy, nó đầy rẫy sung túc khắp cả tâm mình. Kim cương tín tâm là gì? Kim cương tín tâm là cái tâm gọi là tin chắc bền vững không bao giờ thay đổi, nó kiên cố như chất kim cương vậy. Đó là gọi là kim cương tín tâm. Đó là ở trong Vô Lượng Thọ và Luận Tịnh Độ nói như thế đó. Ba là chuyển ác thành thiện. Khi đã được một niệm kim cương tín tâm và trí đức đầy đủ rồi, thì tự khắc chuyển hết những tội ác rất nặng trong ba đời thành ra thiện căn Bồ Đề cả. Bốn là được chư Phật hộ niệm. Hết thảy chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ở khắp mười phương đều phù hộ và thương nhớ người niệm Phật. Lời này thì ở trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà và Tập Tuyển Trạch có nói. Năm là được chư Phật xưng tán. Chư Phật ngợi khen người niệm Phật. Người niệm Phật là hoa Phần Đà lợi trong loài người. Hoa này tức là loại hoa quý nhất ở Ấn Độ, gọi là Bundarika. Ý Phật nói người niệm Phật thường thơm sạch trắng trong, tươi và đẹp, thơm như hoa. Đó là ở Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói như vậy. Sáu là tâm quang chiếu hộ. Ánh sáng ở trong tâm đại từ bi của Phật soi suốt vào người niệm Phật. Cho nên quý vị, ở đây chúng ta niệm Phật, nhưng mà chư Phật mười phương đã thấu hiểu tất cả tâm của quý vị rồi. Đây là kinh quán niệm pháp môn, có nói như thế. Bảy là tâm đa hoan hỷ. Người niệm Phật giống như vị hoan hỷ địa Bồ Tát, quyết định sau này sẽ thành Phật, tâm thường nhiều hoan hỷ vui mừng, không hề gián đoạn. Đó quý vị thấy không? Gây cái nhân niệm Phật, đó là sau này sẽ được thành Phật. Cũng như mình đã gieo hạt giống rồi thì tất nhiên sau này phải lên cây và được kết quả vậy. Tám là trí cụ báo đức. Nghĩa là người niệm Phật thân thể đầy đủ mọi công đức tuyệt vời, được nhiều lợi lớn. Thời biết thân này thực là cái thân để báo đền ân Phật. Chín là thường hành đại bi. Nghĩa là người niệm Phật có tín tâm nhờ ở sức Phật, đem lòng tự tin của mình ấy mà khuyên người tin theo. Thế là tự thân mình đã thường thực hành được tấm lòng đại bi của Phật. Mười là nhập chánh định tu. Nghĩa là vào cảnh thiền định chân chính tu tập, trong tâm quyết định thành ngôi Phật thì gọi là chánh định tu, hay gọi là ngôi bất thoái. Người niệm Phật thường đem một niệm tín tâm vào ngôi ấy mà quyết định sau này tất nhiên là được thành Phật. Đây là lời ở trong Luận Tịnh Độ. Đó là sự lợi ích của công đức niệm Phật. Tôi đã giải thích theo trong các kinh điển như thế đó. Mong tất cả quý vị thực hành tu theo pháp môn Tịnh Độ, nên ghi nhớ để thực hành theo. Tới đây tôi đã giảng xong về phần câu hỏi. Vậy bây giờ tôi xin tiếp tục sang phần thứ 11 là phần kết khuyến. Thưa quý vị, kết luận buổi giảng hôm nay nói về thế giới cực lạc là một thế giới thuần vui không khổ, và nói về pháp môn tịnh độ niệm Phật để được sinh sang thế giới ấy. Pháp môn niệm Phật rất dễ tu và kết quả mau chóng được vãng sinh, nên không những các bậc Bồ Tát đều phát nguyện tu theo cầu sinh cực lạc, mà ngay cả chư Phật trong mười phương cũng đều khen ngợi và khuyên chúng sinh ở thế giới của các ngài nên niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà, cầu sinh sang thế giới ấy để mau thành tựu quả Phật. Nhưng điều cần thiết là phải có đủ tín nguyện hành và niệm Phật cho đến khi nào được nhất tâm bất loạn thì quyết định được vãng sinh, không còn phải luân hồi sinh tử nữa. Niệm Phật cầu được nhất tâm bất loạn là sự khuyến tiến hay mức kỳ vọng mong mỏi mà người niệm Phật phải đi đến. Song pháp môn tịnh độ có điểm đặc biệt là trên đến một lòng không loạn, dưới đến 10 niệm thành công. Bậc thượng căn hiện tiền thì niệm đến nhất tâm bất loạn quyết định được vãng sinh. Còn người hạ căn khi lâm chung niệm 10 niệm không rối loạn cũng được về cực lạc. 10 niệm ở đây là nói khi hấp hối sắp qua đời chỉ chí thành niệm Phật 10 câu mà tâm không hề rối loạn cũng được vãng sinh. Cho nên vấn đề nhất tâm bất loạn được vãng sinh là nói khi lâm chung chứ không phải chỉ cho lúc hiện tiền. Bởi lúc bình thời dù được nhất tâm bất loạn, song nếu đổi ý tu qua các pháp môn khác thì khi lâm chung cũng không được vãng sinh. Cho nên muốn được nhất tâm bất loạn ở lúc lâm chung thì hàng ngày quý vị nên niệm Phật một cách thiết tha liên tục, không giây phút nào quên. Trong những thời gian mà còn mạnh khỏe, chúng ta nên chuyên cần niệm Phật sớm ngày nào quý ngày ấy, để sau khi bỏ báo thân này, chúng ta cùng được sinh sang thế giới cực lạc, cùng được ngôi nhất sinh bổ xứ, tức là được thụ ký thành Phật, rồi trở lại cứu độ cho tất cả chúng sinh ở thế giới này và hàng triệu triệu thế giới khác. Đó là mục đích tối cao duy nhất của hàng Phật tử xuất gia cũng như hàng Phật tử tại gia vậy. Rất mong quý vị nên luôn luôn suy nghĩ và quán xét, chúng ta sinh ra ở cõi đời này phải chịu đầy rẫy những sự khổ đau không thể nào tả hết được. Nhưng nói tổng quát lại thì có 8 điều khổ lớn nhất ai ai cũng đều nhận thấy. Đó là những nỗi khổ về sinh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết, khổ về phải xa lìa người yêu thương, khổ về phải chung sống gặp gỡ kẻ oán thù, khổ về cầu điều gì cũng không được toại nguyện, và khổ về thân tâm đòi hỏi phóng túng, rồi tạo nên biết bao nhiêu nghiệp ác xấu xa. Nên cứ phải luẩn quẩn mãi trong vòng luân hồi sinh tử. Sau khi quý vị đã nhận thức được nỗi đau khổ của chính mình trong kiếp sống hiện tại, rồi quý vị lại quán xét thêm về những nỗi đau khổ khi chúng ta phải đọa lạc vào trong tam đồ ác đạo là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, nó còn khổ gấp vô lượng vô biên cái khổ trong đời sống hiện tại này. Khi quý vị đã quán xét được thấu đáo như vậy rồi thì quý vị nên phát tâm tinh tiến tu hành theo pháp môn tịnh độ niệm Phật để đạt tới kết quả cứu cánh là thoát khỏi sinh tử luân hồi, không còn phải trải qua sự khổ đau trong vô lượng kiếp, và nguyện sinh về thế giới cực lạc tu hành mau thành Phật để cứu độ cho hằng hà sa số chúng sinh cùng thoát khỏi sự đau khổ vô lượng vô biên ấy. Đó là bản hoài chung của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà và của chư Phật trong mười phương, và cũng là lòng ước nguyện cầu mong của riêng tôi đối với toàn thể quý Phật tử vậy. Để kết thúc buổi giảng này, tôi xin đọc 4 câu nhan đề của sự sống và 4 câu nhan đề của sự chết để quý vị hiểu rõ tâm nguyện cuối cùng trong cuộc đời còn lại của tôi đều ở trong 8 câu đơn giản mộc mạc đó. Đây 4 câu của nhan đề sống. Sống không danh lợi mới là tu, tiền của khi có chẳng để dư, pháp tài đều thí gương Bồ Tát hồi hướng Tây Phương chứng chân như. Và sau đây là bốn câu về nhan đề chết. Sự chết làm ta tỉnh ngộ rồi, tiền tài danh vọng sẽ buông trôi, pháp khí đứng đầu công đức lớn, hoằng dương tịnh độ mãi không thôi. Hạnh nguyện pháp khí đó, quý vị nghe tám câu kết cuối cùng thì quý vị đều nhận thấy từ đây cho đến ngày kết thúc cuộc đời mong manh giả tạm còn lại của tôi phát nguyện thực hành theo hai hạnh nguyện của Bồ Tát là cúng dường pháp khí và cúng dường tài khí. Đồng thời tôi cũng bắt đầu chuyển hướng sang hoằng dương pháp môn tịnh độ, nên từ ngày 2 tháng 12 năm 1986 tôi đã thay đổi thời khóa nhập thất 49 ngày thành khóa nhập thất 90 ngày. Rồi từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 năm 87 tôi đã trải qua 3 cơn đau nặng, nhất là trận đau đêm 17 tháng 4, 10 phần chết chỉ còn 1 phần sống. Sau hơn 1 tháng trời trải qua 3 cơn đau nặng ấy, tôi càng ý thức được mà người không lâu dài, sống chết trong hơi thở. Nên ngày 20 tháng 4 năm 1987, tôi quyết định đổi khóa nhập thất 90 ngày thành khóa nhập thất 6 năm liên tục, để có đủ thời giờ thực hành tu theo pháp môn tịnh độ và nỗ lực hoằng dương pháp môn tịnh độ để phổ cập đến 16.600 Phật tử thuộc 166 ngôi chùa Việt Nam trên khắp thế giới. Mà tôi nguyện mỗi tháng để dành 300 đồng tiền bệnh để cũng dàn vào việc hoằng dương về pháp môn tịnh độ này. 3 tháng là tôi cũng dàn pháp khí được 900 đồng, cộng với số tiền của quý Phật tử phát tâm cũng dàn pháp khí 1 năm 1 kỳ hoặc 3 tháng 1 kỳ hoặc 1 tháng 1 kỳ, tất cả số tiền bệnh và tiền Phật tử cũng dàn pháp khí đều gửi vào nhà băng. Cứ 3 tháng 1 lần lấy số tiền ấy mua băng trống sang 1.500 băng pháp môn tịnh độ và Xuân Di Lặc gửi cúng 3 chùa để kính tặng 300 Phật tử trực thuộc 3 ngôi chùa. Mỗi một vị Phật tử được tặng 5 băng là 4 băng pháp môn tịnh độ và 1 băng Xuân Di Lặc. Như vậy mỗi năm cúng dường pháp khí 4 kỳ như sau. Kỳ thứ nhất cúng dường pháp khí vào đầu tháng 3 tới 3 chùa để tặng 300 Phật tử là 1.500 băng. Kỳ thứ nhì cúng dường pháp khí vào đầu tháng 6 tới 3 chùa để tặng 300 Phật tử 1.500 băng. Kỳ thứ ba cúng dường pháp khí vào đầu tháng 9 tới 3 chùa để tặng 300 Phật tử 1.500 băng. Kỳ thứ tư cúng dường pháp khí vào đầu tháng 12 tới 3 chùa để tặng 300 Phật tử 1.500 băng. Và một năm tôi ra giảng 3 lần, mỗi lần tặng 700 băng, tính gửi đi các nơi nữa. Như thế tôi phát nguyện một năm 7 lần sang băng cúng dường pháp khí, tổng cộng mỗi năm quý Phật tử và tôi đã phát nguyện cúng dường được 8.100 băng về pháp khí. Cứ thế tiếp tục cúng dường pháp khí đủ 166 ngôi chùa, tới 16.600 Phật tử, mỗi một Phật tử được kính tặng 5 băng, với số băng cúng dường pháp khí tổng cộng là 83.000 băng, chỉ riêng về pháp môn tịnh độ và Xuân Di Lặc. Đó là chưa kể sự cúng dường pháp khí về băng bộ và cúng dường pháp khí về mỗi năm 3 lần tôi ra giảng trong suốt thời gian 6 năm nhập thất tĩnh tu. Nếu trong thời gian 6 năm nhập thất tĩnh tu mà song hạnh nguyện cúng dường pháp thí 83.000 tăng pháp môn tịnh độ và xuân di lặc tới 16.600 Phật tử, thì tôi sẽ chính thức ra thất và đi khắp các tiểu bang để tiếp tục hoằng dương về pháp môn tịnh độ. Vậy quý vị thử tính xem, tới năm nào tôi mới xong hạnh nguyện cúng dường pháp thí 83.000 bằng pháp môn tịnh độ và xuân di lặc, và tôi mới thực sự ra thất để đi hoằng dương pháp môn tịnh độ các nơi. Đó là nói về hạnh nguyện tôi cúng dường pháp thí. Còn hạnh nguyện cúng dường tài thí thì tôi nguyện mỗi tháng cúng dường 100 đồng gửi vào nhà băng. Cứ đến dịp Vu Lan tháng 7 âm lịch hàng năm, tôi sẽ đem số tiền 12 tháng ấy cộng chung với số tiền quý Phật tử phát tâm gửi về cúng dường 34 vị tăng ni tại Sài Gòn. Đồng thời mỗi tháng tôi cũng cúng dường 30 đồng tới nạn đói Phi Châu. Về sự cúng dường tài thí tới 34 vị tăng ni ở Sài Gòn và nạn đói Phi Châu, thì tôi phát nguyện cúng dường trường kỳ mãi mãi từ đây cho đến khi tôi từ giã cõi đời này, để thực hiện đúng lời Phật dạy hai câu dưới đây: phúc huệ lưỡng toàn phương đắc Phật, tài pháp nhị thí thủy thành công. Đại ý hai câu này, câu trên Đức Phật dạy rằng người Phật tử xuất gia cũng như người Phật tử tại gia phải tu theo cả phúc lẫn tuệ. Tu phúc là bố thí cúng dường tiền tài vật chất, tu tuệ là học hỏi giáo lý, làm theo giáo lý, rồi đem giáo lý ấy dạy cho người khác. Chẳng hạn như quý vị nghe giảng về pháp môn tịnh độ, thì nguyện tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật để cầu nguyện vãng sinh, rồi đem pháp môn tịnh độ ấy khuyến hóa cho người khác cùng biết tu niệm Phật như mình, thì mới gây được cái nhân tiến tới quả vị Phật. Cho nên câu thứ hai mới kết thúc lại là tài pháp nhị thí thủy thành công, nghĩa là phải bố thí cúng dường cả hai phương diện, vừa bố thí tài vừa bố thí pháp, thì mới thành công viên mãn trên con đường đi tới đạo Bồ Đề. Riêng cá nhân tôi nguyện từ khi bắt đầu nhập thất 49 này, vào ngày 2 tháng 12 năm 1986 cho đến hết cuộc đời, sẽ thực hiện hai câu này và 8 câu kết thúc tôi vừa đọc quý vị nghe ở trên, để đem công đức ấy hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh cùng được vãng sinh về thế giới cực lạc cùng một thời thành Phật. Đó là bản nguyện duy nhất trong đời tu hành hoằng pháp của tôi. Nói qua về sự ghi số ở băng tôi chuyết giảng, tới đây tôi xin nói qua về các băng tôi chuyết giảng tại sao lại có 3 loại ghi số: một là ghi số thông thường, 2 là ghi số La Mã, 3 là ghi cả số La Mã và số thông thường. Vậy tôi nói qua để quý vị cùng hiểu. 1 là những băng được ghi số thông thường, đó là 20 đề tài giảng về giáo lý căn bản, sẽ ghi theo số thứ tự từ số 1 tới số 20, như lối sống cao quý, biết đi về đâu, vân vân. 2 là những băng được ghi số La Mã, như 2 băng pháp môn giải thoát tu niệm hàng ngày, là 2 cuốn băng chỉ cách thức thực hành niệm Phật hàng ngày sao cho được nhất tâm bất loạn, để sự vãng sinh sau này được bảo đảm chắc chắn. Vì 2 cuốn băng này là phụ cho 4 cuốn băng pháp môn tịnh độ tôi giảng ngày hôm nay, nên không ghi số thông thường mà chỉ ghi số La Mã để phân biệt đó là băng phụ của 4 băng pháp môn tịnh độ. 2 cuốn băng Liễu Sinh Phó Tử và 3 băng Quy Hương Cực Lạc vì tôi thấy rất ích lợi cho sự tu hành của Phật tử, nên tôi thu thanh để tặng, chứ không phải do tôi chính thức giảng, nên tôi cũng ghi số La Mã để phân biệt, không phải là băng chính thức do tôi giảng. Đặc biệt, kể từ bốn cuốn băng bắt đầu giảng về pháp môn tịnh độ niệm Phật, không còn thuộc trong phạm vi 20 đề tài thuyết giảng về giáo lý căn bản nữa. Tôi chỉ chuyên giảng về pháp môn tu, nên bắt đầu từ bốn cuốn băng này, tôi sẽ cho ghi từ số 1 trở đi, và cũng ghi kèm theo cả số La Mã, để phân biệt cho quý Phật tử biết rằng đây là một pháp môn tu cực kỳ cao quý, phương pháp tu lại cực kỳ giản dị dễ dàng, ai tu cũng được, và lại rất mau chóng kết quả thành Phật trong tương lai, mà hiện nay tôi đang áp dụng tu niệm thực hành, nên tôi mới ghi cả hai số thông thường và số La Mã để phân biệt với 20 băng giáo lý căn bản và các băng giảng khác. Như thế là các băng do tôi thuyết giảng và thu thanh được chia ra mấy loại sau đây. Một, giáo lý căn bản phổ thông có 20 băng được ghi theo số thông thường từ số 1 tới số 20 sẽ được tiếp tục giảng khi tôi có đầy đủ sức khỏe. Hai, những băng tuy không thuộc về giáo lý căn bản nhưng cũng rất quan trọng mà quý Phật tử cần phải hiểu biết, như băng Xuân Di Lặc chẳng hạn, thì không ghi số. Ba, những băng tôi bắt đầu giảng về pháp môn tu sẽ được ghi từ số 1 thông thường và số 1 La Mã trở đi, như bốn băng pháp môn tịnh độ mà tôi giảng ngày hôm nay. Bốn là những bộ kinh quý hay những sách hữu ích cho sự tiến tu của Phật tử, tôi sẽ thu thanh tặng và ghi theo số La Mã, như bộ Liễu Sinh Pháp Tử, bộ Quy Hương Cực Lạc, vân vân. Như vậy, kể từ khi tôi về Santa Ana bắt đầu thuyết giảng cho tới buổi giảng đặc biệt về pháp môn tịnh độ này, kể cả băng chính và băng phụ, gồm có 27 băng, trong đó có 7 cuốn băng rất liên quan mật thiết với 4 cuốn băng giảng về pháp môn tịnh độ, tức là 11 băng, đó là 2 băng pháp môn giải thoát tu niệm hàng ngày, 2 băng Liễu Sinh Pháp Tử cứu độ thân trung ấm, và 3 băng Quy Hương Cực Lạc. 11 băng này rất lợi ích và cần thiết cho quý Phật tử tu niệm hàng ngày. Quý vị nên để riêng 11 băng này vào một nhóm vì được dùng đến luôn. Như 2 cuốn băng pháp môn giải thoát tu niệm hàng ngày, quý vị nên áp dụng tu niệm thực hành mỗi ngày, không quên không bỏ, như mỗi ngày cần có 2 bữa ăn vậy. 2 bữa ăn hàng ngày là để nuôi thể xác của chúng ta. Còn 2 băng pháp môn giải thoát áp dụng vào 2 thời tu niệm sáng và chiều là 2 bữa ăn nuôi dưỡng tinh thần hay thần thức của chúng ta để sau này được vãng sinh về thế giới cực lạc. Còn 4 cuốn băng pháp môn tịnh độ, 3 băng Quy Hương Cực Lạc, 2 băng Liễu Sinh Pháp Tử nên mỗi tuần nghe một lần. Còn 20 băng về giáo lý căn bản, quý vị nên nghe thay đổi, ít nhất mỗi tháng được nghe lại một lần. Nghe rồi suy nghĩ thực hành theo và chỉ dẫn cho người khác cùng tu niệm như quý vị, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức cho cả đời sống hiện tại và đời sống vô cùng tận ở kiếp tương lai. Trái lại, tất cả các băng tôi thuyết giảng, quý vị chỉ nghe một lượt rồi cất vào tủ, không bao giờ nghe nữa, hay nghe xong chẳng suy nghĩ và chẳng thực hành làm theo điều gì cả, thì có khác gì một người khát nước gần chết đi qua suối nước ngọt, thấy nước trong mát mà không chịu uống, thì người ấy khôn hay dại và kết quả cuối cùng sẽ ra sao, quý vị sẽ tự hiểu và trả lời lấy. Cũng thế, nghe bằng giáo lý căn bản mà không làm theo giáo lý, nghe bằng pháp môn tu mà không áp dụng tu, thì kết quả sẽ ra sao? Tam đồ ác đạo, tức là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, sẽ là nơi sinh trưởng và là quê hương đau khổ của chúng ta trong muôn ngàn vạn triệu kiếp mãi mãi về sau vậy. Một đằng là thế giới cực lạc, phần vui không khổ, một đằng là tam đồ ác đạo, phần khổ không vui. Mong quý vị là những bậc hiểu biết sáng suốt, hãy tự lựa chọn lấy. Tới đây, tôi xin phân tích 11 cuốn băng mà tôi vừa nói với quý vị để riêng ra một nhóm như sau. 4 cuốn băng pháp môn tịnh độ và 3 băng quê hương cực lạc chính là hai con mắt tinh sáng để nhận chất đường, hai băng pháp môn giải thoát tu niệm hàng ngày, cũng như đôi chân khỏe mạnh theo cặp mắt hướng dẫn để đi tới đích mà mình muốn đi, hai băng liễu sinh thoát tử cứu độ vong linh hay cứu độ thân trung ấm như là thân mình. Vì cứu độ thân trung ấm là cứu độ cho chính thần thức hay cho linh hồn của mình thoát khỏi sinh tử luân hồi, không bị sa đọa vào tam đồ ác đạo vậy. Nên 11 cuốn băng gồm 4 đề tài này, tuy gọi là 4 nhưng cũng có thể nói là 1, rất hữu ích và cần thiết cho người tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật. Thưa quý vị, tất cả những băng tôi thuyết giảng từ trước tới nay đều chân thành kính tặng không tới những quý vị nào tha thiết tu hành để mau thoát khỏi sinh tử luân hồi mà vô lượng kiếp về trước chúng ta đã triền miên trong 6 chốn là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi bàn sinh, cõi ngã quỷ và cõi địa ngục. Nếu kiếp này ta không chịu tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật để cầu sinh về tịnh độ, thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì còn đợi đến kiếp nào nữa? Chính vì tôi nghĩ tự thương cho chính mình và cho mọi người chung quanh đã bị sinh tử luân hồi trải qua nhiều sự khổ đau từ vô lượng kiếp đến nay, may mắn kiếp này chúng ta được làm người, lại gặp được pháp môn tịnh độ là pháp môn cao quý nhất trong 84.000 pháp môn mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã vì lòng đại bi thương xót chúng ta và chúng sinh như con đỏ mà giảng dạy pháp môn này để cứu vớt chúng ta và chúng sinh trong đời ma pháp. Hơn nữa, tôi lại quán xét thân mạng vô thường, không biết mình sẽ từ biệt cõi đời lúc nào. Nếu nay gặp được pháp môn cao quý mà không sớm tỉnh ngộ tu trì, thì khi mất thân này rồi, muôn kiếp khó trở lại làm người để gặp được pháp môn cao quý này lần thứ hai nữa. Vì quán xét và suy nghĩ như vậy, nên tôi phát nguyện nhập thất tịnh khẩu tĩnh tu, thực hành chuyên tu về pháp môn tịnh độ, và nguyện đem số tiền bệnh dùng vào việc cúng dường tài khí và pháp khí như sau đây. 1. Cúng dường vào việc bố thí pháp để mua băng chúng hàng tháng là 300 đồng. 2. Cúng dường chư tăng ni tại Việt Nam mỗi tháng 100 đồng. 3. Bố thí nạn đói Phi Châu mỗi tháng 30 đồng. 4. Ủng hộ đồng bào vượt biển và đồng bào còn ở các trại tị nạn mỗi tháng 30 đồng. 5. Bố thí gạo cho chim ăn hàng ngày mỗi tháng 10 đồng.
số còn lại chỉ để vừa đủ chi dụng vào việc điện nước, điện thoại và gạo lứt muối mè trong một tháng.
Vì khi nhập thất chuyên tu, tôi đã phát nguyện không tích trữ, không để dư thừa bằng bốn câu sau đây. Nhập thất chí thành phát nguyện tu, tiền bạch hàng tháng chẳng để dư, khí tài khí pháp không quên lãng, vãng sinh cực lạc khỏi ưu tư. Nhập thất chi thành phát nguyện tu, tiền bạch hàng tháng chẳng để dư, thi tài thì pháp không quên lãng, vãng sinh cực lạc khỏi ưu tư.
Đó là hạnh nguyện của tôi mỗi tháng làm năm việc công đức bố thí cúng dường như vậy, để hồi hướng đến pháp giới chúng sinh và cầu vãng sinh về tịnh độ. Còn thời khóa tu thì mỗi ngày đêm có bốn thời tu niệm, tôi đều lấy lễ Phật niệm Phật làm đầu. Ngay cả lúc ngồi thiền, tôi cũng áp dụng phương pháp tọa thiền niệm Phật để đem công đức ấy hồi hướng đến tất cả chúng sinh trong pháp giới, cùng sinh về thế giới cực lạc. Sự cúng dường tài khí đến 30 chư tăng ni và cúng dường pháp khí đến 16.600 Phật tử, công đức rất lớn. Nếu quý vị Phật tử nào từ trước tới nay chưa phát tâm cúng dường tài khí pháp khí, mà nay muốn phát tâm cúng dường tài khí tới chư tăng ni một năm một lần, hay cũng dàn pháp khí tới 16.600 Phật tử 3 tháng một lần, hoặc bố thí nạn đói phi châu và đồng bào vượt biển mỗi tháng một lần, thì quý vị nên nghe kỹ lại hai cuốn băng số 9 và số 10 nói về công đức bố thí và bố thí ba la mật. Khi quý vị đã nghe kỹ và đã hiểu rõ ý nghĩa cao quý của sự bố thí cúng dường rồi, mà quý vị hoan hỷ phát tâm cúng, thì sự bố thí cúng dường ấy công đức mới thật là vô lượng. Nên tôi có đọc 8 câu như thế này:
khi sinh ta chẳng có đồng nào, lúc chết cũng vậy chẳng đem theo. Nay ta tỉnh ngộ chăm bố thí, kiếp kiếp đời đời hưởng phước cao. Thí tài thí pháp công đức cao, người có trí tuệ mới dự vào. Muôn ngàn triệu kiếp giàu sang lớn, sau cùng thành Phật quý biết bao. Khi sinh ta chẳng có đồng nào, lúc chết cũng vậy chẳng đem theo. Nay ta tỉnh ngộ chậm bố thí, kiếp kiếp đời đời hưởng phước cao. Thí tài thí pháp công đức cao, người có trí tuệ mới giữ vào. Muôn ngàn triệu kiếp giàu sang lớn, sau cùng thành Phật quý biết bao.
Thưa quý vị, hôm nay quý vị có duyên lành được nghe giảng về pháp môn tịnh độ là một pháp môn quý nhất, dễ tu hành nhất, lại mau thoát khỏi sinh tử luân hồi và chóng được vãng sinh về thế giới cực lạc. Vậy tôi mong quý vị đều phát nguyện tu theo pháp môn này, và đồng thời nên khuyên ông bà cha mẹ, vợ chồng con cháu và anh chị em họ hàng bạn hữu cùng quy y Tam Bảo, cùng thực hành tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật, cùng nguyện vãng sinh về tịnh độ để cùng thành Phật trong kiếp lai sinh, thì công đức của quý vị thật là vô lượng vô biên, không thể nói sao cho hết. Trước khi ngừng lời, tôi xin chân thành tán thán những quý vị đã đang thực hành tu theo pháp môn tịnh độ và đã phát nguyện cùng tôi thực hành hạnh tài trí pháp thí bằng cách là trong năm 1987 này, quý vị và tôi đã để dành số tiền mạnh và số tiền cúng ấy mua được 34.450 băng chứng để phổ biến pháp môn tu cao quý này, và tất cả các băng tôi đã thuyết giảng từ trước tới nay đến nhiều người có nhân duyên để họ được nghe băng giảng và cùng phát nguyện tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật để cùng thành Phật trong kiếp mai sau. Tôi nguyện cầu đem công đức cao cả ấy của quý vị hồi hướng đến pháp giới chúng sinh, cùng sinh về thế giới cực lạc, để nguyện cầu cho quý vị cùng quý gia quyến được hiện tiền phước thọ tăng long, tương lai đắc sinh Phật quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.
Lặng thinh như câm như điếc lại hình như núi tiền ô sẽ lùi.
Sau đây là nhan đề của bài thứ hai là biết mù câm. Tu hành nên giống tựa người ngu, vừa biết vừa câm lại đuôi mù, không thấy, không nghe, không nói nghĩ, mới mau thành tựu được công phu.
Tu hành nên giống tựa người ngu, vừa điếc vừa câm lại đuôi mù, không thấy, không nghe, không nói nghĩ, mới mau thành tựu được công phu.
Sau khi quý vị đã nghe hai bài này rồi, mong quý vị hoan hỷ và thông cảm khi không thấy tôi.